đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bao đời sang sáng, ta tự chết cho quê hương.
Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
Phương Khanh xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Hai, ngày 14 tháng 2 năm 2022, và đây là buổi phát thanh lần thứ 3.929 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, gồm có những sự kiện đáng chú ý như sau. Số người nhiễm dịch Vũ Hán ở Việt Nam vẫn ở mức hơn 26.000 người mỗi ngày. Liên minh Hoa Kỳ, Nhật, Ấn và Úc lên kế hoạch đối phó với Trung Cộng. Hoa Kỳ đóng cửa tòa đại sứ và rút quân khỏi Ukraine. Trung Cộng tiếp tục cấm công dân du lịch hải ngoại. Sau phần tin tức, phóng viên Hồng Phúc có buổi phỏng vấn tiến sĩ Lê Minh Nguyên, chủ tịch Đảng Tân Đại Việt và là bỉnh bút của nhiều cơ sở truyền thông hải ngoại về hiện tình chính trị tại Ukraine. Kế tiếp là chuyên mục chuyện nước non mình và cuối cùng là phần bình luận. Buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Ủy ban yểm trợ Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2022, đồng thời để vinh danh tù nhân lương tâm Nguyễn Đình Thành, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong lao tù Cộng sản. Và để mở đầu chương trình, Vân Hà và Nguyên Khải mời quý thính giả theo dõi chi tiết các tin hôm nay.
Vào ngày Chủ nhật 13 tháng 2, tổng số người bị nhiễm dịch Vũ Hán ở Việt Nam đã vọt qua mức 2 triệu rưỡi, với trung bình là 25.000 người mỗi ngày trong tuần qua. Chỉ trong ngày hôm qua, hơn 26.000 người đã bị nhiễm dịch, với Hà Nội là 3.000 và tỉnh Hải Dương gần 2.000. Theo thống kê thì hầu hết các tỉnh miền Bắc đều có số người bị nhiễm tăng cao, trong khi các tỉnh miền Nam đều giảm mạnh. Con số tử vong cũng giảm nhiều, ở vào khoảng 90 người mỗi ngày, nâng tổng số người chết vì đại dịch ở Việt Nam lên đến 39.000 người.
Liên minh bốn nước Mỹ, Nhật, Ấn, Úc đã gia tăng kế hoạch đối phó với Trung Cộng sau đại dịch Vũ Hán và cam kết giải quyết các vấn nạn mà khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương đang đối mặt. Các cam kết nói trên được đưa ra trong hội nghị bộ tứ diễn ra tại thành phố Melbourne của Úc vào cuối tuần qua. Một trong các mục tiêu quan trọng là nhằm giúp các nước thoát khỏi sự chèn ép về kinh tế của Trung Cộng và đa dạng hóa chuỗi cung ứng hàng hóa để tránh lệ thuộc vào hàng hóa của tàu. Tuy nhiên, để tránh dẫn đến tình trạng người chết ta sống, bốn nước vẫn chủ trương hợp tác với Trung Cộng trong lĩnh vực thương mại và bảo vệ môi trường.
Trước tình trạng căng thẳng ngày càng gia tăng, chính phủ Mỹ quyết định đóng cửa tòa đại sứ và triệt thoái binh sĩ ra khỏi Ukraine trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Nga vẫn lâm vào bế tắc. Vào cuối tuần qua, chính phủ Úc cũng quyết định đóng cửa tòa đại sứ ở thủ đô Kyiv, trong khi hàng chục quốc gia Âu Châu lên tiếng kêu gọi công dân của họ hãy gấp rút rời khỏi Ukraine. Theo giải thích của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, các cuộc tập trận dồn dập của hơn 100.000 quân Nga ở các khu vực sát biên giới Ukraine đã tạo uy hiếp quá lớn, vì thế việc triệt thoái nhân viên ngoại giao và binh sĩ Mỹ ở Ukraine là điều hợp lý. Ngay sau tuyên bố của Mỹ, Tổng thống Ukraine kêu gọi dân chúng hãy bình tĩnh, chớ nên hốt hoảng, trong khi giới tình báo Mỹ tin rằng quân Nga sẽ mở cuộc tấn công quy mô vào ngày 16 tháng 2, mở màn bằng các cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự của Ukraine. Trong khi đó, một số hãng máy bay dân sự cũng quyết định tạm ngưng các chuyến bay đến Ukraine và một số nước trong khu vực trước nguy cơ bùng nổ chiến tranh.
Bạo quyền Trung Cộng vào hôm qua cho biết là lệnh cấm xuất cảnh ra hải ngoại tiếp tục được duy trì vì tình hình đại dịch trên thế giới vẫn còn nghiêm trọng. Trong thông báo đưa ra vào hôm Chủ nhật ngày 13 tháng 2, Cục xuất nhập cảnh Trung Cộng cho biết sẽ không gia hạn giấy thông hành cho những chuyến du lịch không cần thiết vì việc đi lại xuyên biên giới gây đe dọa quá lớn đối với nền an ninh quốc gia. Giới chức Trung Cộng cũng mạnh mẽ bác bỏ tin đồn là họ sẽ gia hạn thông hành cho những cá nhân muốn đi giải trí ở nước ngoài. Hơn một năm qua, bạo quyền Bắc Kinh liên tục gia tăng siết chặt biên giới để tiêu diệt triệt để mầm móng nhiễm dịch Vũ Hán. Tuy nhiên, vào cuối tuần qua, Trung Cộng ghi nhận thêm 8 người bị nhiễm trong giới vận động viên tham dự Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh.
Quý thính giả vừa nghe phần tin tức liên tục chương trình, sau đây mời quý thính giả cùng nghe cuộc phỏng vấn của Hồng Phúc với tiến sĩ Lê Minh Nguyên, Chủ tịch Đảng Tân Đại Việt và là bính bút của nhiều cơ sở truyền thông hải ngoại về hiện tình chính trị tại Ukraine.
Kính thưa quý vị thính giả, chuyện ngàn năm đang trở lại với thế giới loài người, cuộc tranh hùng thế chân vạc thời Tam Quốc, Ngô Thục Ngụy đang được Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc hầm hè dựng lại. Khi Thế vận hội mùa đông khai mạc tại Trung Quốc và cuộc tranh hùng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang hồi quyết liệt, thì anh Putin xỏ lá, lần mò sang Tàu, gặp Tập Cận Bình, diễn tuồng đoàn kết giả vờ, đem lý thuyết hai thằng đánh một chẳng chột cũng què để hù Biden. Thế nhưng, cao bồi già Biden cũng thuộc vào hàng lão luyện võ nghệ tinh thông, dân chơi cầu ba cẳng, không thể lấy bài thơ che mắt thánh được. Thứ Bảy vừa qua, 12 tháng 2, Tổng thống Biden đã điện thoại trực tuyến cho Putin trong một giờ đồng hồ và thẳng thừng cảnh cáo Putin bất cứ một cuộc xâm lược nào vào Ukraine, Tây Phương sẽ phản ứng dứt khoát. Và một hành động như vậy sẽ gây nên nỗi thống khổ lớn lao cho Moscow và Moscow sẽ bị cô lập. Tuy nhiên, mặc dù thái độ của Hoa Kỳ và khối NATO đã rõ ràng như vậy, thế nhưng dư luận thế giới và một số quốc gia như Israel, Bồ Đào Nha, Bỉ và ngay cả Hoa Kỳ cũng đã ra lệnh cho nhân viên và kiều dân của họ nên rời Ukraine ngay lập tức. Kính mời quý vị cùng nghe cuộc phỏng vấn của chúng tôi với tiến sĩ Lê Minh Nguyên, Chủ tịch Đảng Tân Đại Việt và là bình bút của nhiều cơ quan truyền thông tại hải ngoại sau đây. Thưa, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi, xin được trân trọng kính chào tiến sĩ Lê Minh Nguyên từ Nam California.
Dạ, tôi Lê Minh Nguyên xin kính chào quý vị thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi, kính chào anh Hồng Phúc.
Thưa giáo sư, trước sức ép của ông Putin thì dư luận thế giới có vẻ xôn xao và lo sợ về một cuộc chiến tranh có thể nổ ra ở trong vùng. Theo tôn ý của giáo sư thì thực hư nó như thế nào thưa giáo sư?
Dạ thưa anh, thực hư thì chính yếu là cái chế độ của ông Putin là chế độ quả đầu, tức là một thiểu số người nắm trọn vẹn tài sản của quốc gia. Và với cái chế độ quả đầu đó thì họ đều là hưởng lợi, họ có lợi ích rất là lớn và tài sản của họ thường là giữ bên ngoài nước Nga. Và họ muốn tiếp tục lãnh đạo nước Nga. Như anh thấy rồi, ông Putin đã sửa hiến pháp để có thể ngồi suốt đời. Và ông đã lãnh đạo từ năm 2000 đến nay. Thành ra ông muốn tiếp tục lãnh đạo thêm chừng vài chục năm nữa và người dân Nga cũng cảm thấy mệt mỏi và ông thấy cái điều đó là nguy hiểm cho cái vấn đề lãnh đạo của ông và cái tập đoàn của ông, cho nên ông muốn chứng tỏ luôn luôn, bởi vì cái hình ảnh ông được ủng hộ là người hùng của nước Nga, cái người có thể phục hồi cái uy tín, sức mạnh của Nga hồi thời Liên Xô. Và ông sợ nhất là cái làn sóng dân chủ nó ập vào Nga. Do đó những quốc gia nào mà gọi là dân chủ mà ngay cái biên giới của Nga thì ông rất là lo sợ. Điển hình là Ukraine ngày nay. Thưa anh, có thể nói là cái cuộc chiến tranh ông ta không có muốn chiến tranh lớn xảy ra, bởi vì ông ta và tập đoàn của ông ta sẽ mất tài sản. Nhưng mà ông ta cũng không thể để cho cái người dân Nga coi ông ta là kẻ yếu đuối. Do đó mà ông ta có thể gây ra một cuộc chiến tranh cục bộ trong cái tháng này, mà có thể ngay trong cái giai đoạn của Olympic vậy thưa anh.
Thưa giáo sư, tòa bạch ốc và khối NATO đó thì không phải là tay mơ để cho ông Putin tự do múa mép. Vậy thì ông Putin đã dựa vào cơ những thực lực nào của Nga trong hiện tại khả dĩ có thể đem ra để hù dọa được Hoa Kỳ và NATO thưa
anh? Dạ thưa anh, thì như anh biết, nước Nga về sức mạnh kinh tế thì rất yếu, đứng hàng thứ 12 trên thế giới, chỉ bằng ngang với Tây Ban Nha thôi. Nhưng mà nước Nga có một cái lực lượng bộ binh rất là mạnh hùng hậu và một cái kho vũ khí nguyên tử cũng rất là to. Thành ra do đó mà nước Nga họ dùng cái sức mạnh của quân đội, một cái quân đội bộ binh hùng hậu với những cái vũ khí và nguyên tử. Đồng thời ông Putin, ông ta là cái người lãnh đạo lâu đời, thành ra ông ta nhìn thấy những cái sự chia rẽ ở châu Âu. Và ông ta dựa vào thứ nhất là cái quân đội của ông ta, thứ hai là lực lượng vũ khí nguyên tử, và thứ ba là cái sự chia rẽ ở trong cái NATO và những quốc gia Âu Châu. Thí dụ như anh thấy Pháp và Đức thì hơi rất là yếu, nhất là Đức, trong khi đó Anh thì rất là mạnh. Và ông Biden thì ông rất là lo ngại là ông Putin sẽ gây ra một cuộc chiến tranh mà gọi là không có quá lớn để mà tất cả những quốc gia đều đồng lòng, và cũng không có quá nhỏ để mà ông không đạt được một cái điều gì. Do đó là có thể nói là ông vừa dựa vào cái sức mạnh quân đội của ông ta, mà ông vừa dựa vào cái khả năng gọi là khai thác cái lợi ích khi mà ông thấy được những cái kẽ hở hay là cái sự chia rẽ của bên Tây Phương vậy thôi.
Thưa giáo sư, như giáo sư vừa cho nghe là nước Nga hiện cũng còn nhiều cái điểm yếu kém lắm. Nhưng mà ở đời không ai học được chữ ngờ. Nếu không may ông Putin ông lú lẫn, ông ấy tạo ra một cái cuộc chiến tại Ukraine, mà điều này Nga có thể làm được vì họ đã từng làm được ở Crimea, thì theo tôn ý của giáo sư, Hoa Kỳ và NATO lấy gì để có thể đẩy lùi ông Putin và quân đội Nga ra khỏi biên giới của Ukraine? Giải pháp quân sự, kinh tế, tài chính hay còn cái gì khác nữa, thưa giáo sư?
Dạ thưa anh, thì Mỹ, Tổng thống Biden ông có nói rõ là ông sẽ không, nếu mà chiến tranh nổ ra Ukraine, ông sẽ không gửi quân đội vào Ukraine. Và trong khi đó thì NATO cũng nói là cũng sẽ không gửi quân đội vô Ukraine, tức là họ chỉ cung cấp vũ khí cho Ukraine để Ukraine tự đứng một mình mà chống đỡ. Và họ đang cung cấp những cái vũ khí tối tân cho Ukraine. Ukraine là một quốc gia với gần 50 triệu dân và đang một quốc gia tân tiến. Anh nhớ là cái hàng không mẫu hạm Liêu Ninh mà của Trung Quốc là mua từ của Ukraine. Thành ra Ukraine có thể đã nói là cũng đủ sức để mà chống cự và làm cho Nga bị tổn thương. Tuy nhiên bên phía của Tây Phương, của Hoa Kỳ thì nói rằng họ sẽ trừng phạt về kinh tế, về thương mại, về tài chính. Và nếu mà có một cuộc chiến tranh xảy ra trong trường kỳ thì Nga không chịu nổi cái sự trường kỳ kháng chiến. Cái kinh tế của Nga rất là nhanh để kiệt quệ vậy thôi.
Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
Vì thời lượng chương trình giới hạn, mời quý thính giả đón nghe phần 2 vào ngày mai.
Con sâu gươm bữa cơm lành, một bầy sâu phá làng thổi xóm, những bầy sâu ơi những bầy sâu đục ruộng cả quê hương. Những con sâu béo tròn béo trục, ăn cầu đường sắt thép xi măng, ăn cơ quan công quyền chức tước, ăn lớp trường, ăn cả nhà thương. Một con sâu làm giàu nồi canh, vài con sâu gom bữa cơm lành, một bầy sâu phá làng thối xóm, những bầy sâu ơi những bầy sâu đục ruộng cả quê hương. Những con sâu béo tròn béo trục, ăn ruộng vườn hút máu dân oan, ăn non sông núi rừng đất nước, ăn nhân quyền, ăn cả tự do. Mầm kết trái lúa đồng xanh ơi những màu xanh thắm đất trời quê hương.
Thưa quý thính giả, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chỉ là một mỹ từ ngụy trang cho chế độ độc tài đảng trị cộng sản Việt Nam. Qua chuyên mục Truyền nước non mình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Đỗ Kim Thêm với tựa đề "Bàn về khái niệm nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa" sẽ được Vân Khanh trình bày để tiếp nối chương trình. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một khái niệm chỉ có ở Việt Nam sau ngày đổi mới năm 1986 và cho đến nay vẫn còn gây nhiều tranh luận về nội dung và dịch thuật, trong khi tinh thần thượng tôn luật pháp là một thuật ngữ được phổ biến sâu rộng ở miền Nam trước năm 1975 và không có liên hệ đến nhà nước pháp quyền. Đảng chủ trương xây dựng một nhà nước chuyên chính của liên minh, công, nông và tầng lớp trí thức, quản lý và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Pháp chế xã hội chủ nghĩa là một công cụ mà đảng dùng để lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối. Nhà nước và tam quyền phân lập chỉ là phối hợp và phân công trong nội bộ. Cho đến nay, các nỗ lực lý luận của đảng để cổ vũ cho khái niệm nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vẫn chưa hoàn chỉnh. Đảng chỉ lo nâng cao vai trò của tư bản thân tộc và tạo thành nhóm lợi ích, chi phối toàn bộ các hoạt động kinh tế, một hình thức tư bản nhà nước. Nhìn chung, khái niệm nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có các điểm nghịch lý chủ yếu như sau. Đảng đứng trên và đứng ngoài hiến pháp và luật pháp để điều khiển toàn bộ mọi hoạt động của nhà nước. Đảng tuyên bố là người dân có thẩm quyền tối thượng để quyết định vận mệnh của đất nước, nhưng đảng lại nhân danh dân chúng mà sử dụng quyền này. Người dân chưa lần nào tham gia một cuộc trưng cầu dân ý mà chỉ đi bầu quốc hội theo đúng thủ tục đảng cử dân bầu. Hiến pháp là một bản sao nghị quyết của đảng. Nhà nước cũng không tự đặt mình trong khuôn khổ của luật pháp. Lòng dân ý chí của nhà nước và quyền tối thượng của quốc hội phải phục tùng với ý chí lãnh đạo độc tài của đảng. Toàn dân có nhiệm vụ phải tuân thủ hiến pháp mà không có quyền phản biện như một tố quyền hiến định, vì hiến pháp không công nhận vai trò đối lập trong sinh hoạt chính trị. Nhiệm vụ của người dân không gì khác hơn là phải đóng thuế cho đảng và nhà nước sử dụng. Vì không có luật đảng nên đảng không cần đăng ký sinh hoạt theo luật định, nhưng lại có được một số lượng kinh phí khổng lồ để nuôi bộ máy và không ai có quyền kiểm soát. Trong hoàn cảnh hỗn loạn của một xã hội vô luật pháp hiện nay, khái niệm nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chỉ mang lại một thực trạng thương đau và ô nhục. Thương đau vì Việt Nam không có biểu tượng tiến bộ nào trong việc xây dựng dân chủ, mà tự do báo chí là một ví dụ. Ngày nay toàn bộ hệ thống báo chí cách mạng không thể hiện được quyền tự do ngôn luận tối thiểu, còn thua xa thời pháp thuộc mà không ai dám công khai so sánh. Vẫn còn có một số người dù không phải là toàn dân nhưng luôn tự hào với những thành tựu đổi mới, trong đó có việc xây dựng hệ thống luật pháp xã hội chủ nghĩa. Dĩ nhiên trong việc xây dựng nền tảng, Việt Nam đã có những thành tích nhất định, đáng kể nhất là 95 trường luật và các học viện ra đời, và cho đến nay đã đào tạo được 11.607 luật sư đang hành nghề và 4.000 người đang thực tập. Luật sư đoàn đã đi vào hoạt động kể từ năm 2009. Theo kế hoạch dự trù, Việt Nam sẽ hợp tác với các đại học quốc tế để đào tạo 10.000 tiến sĩ luật và 3.000 tiến sĩ luật trong nước cho tương lai. Nếu so với các nước phương Tây, trong một đất nước với hơn 94 triệu dân, thì một đội ngũ như vậy cho Việt Nam là còn quá khiêm tốn, nhưng cũng là một hy vọng khởi đầu, nhất là khi luật giới đang từng bước trưởng thành và đóng góp tích cực về chuyên môn. Nếu đã không phát triển ảnh hưởng trong các phạm vi quốc tế, thì ngay trong nước, các luật sư đang hành nghề cũng không gây được thành tích. Ở đâu cũng vậy, luật sư là một nghề cao quý trong xã hội vì đem lại công bình cho người dân cô thế. Thật ra, ở Việt Nam, đấu tranh chống độc tài và mang lại công lý cho xã hội không phải là lý tưởng cao cả và mục tiêu trực tiếp mà toàn thể các luật sư hàng ấp ủ. Cụ thể là trong 11.607 luật sư đang hành nghề, có mấy người can đảm biện minh cho tính cách vi hiến của Điều 4 Hiến pháp và các Điều 79, 88, 258 của Bộ Luật Hình sự. Đa số còn im lặng vì muốn yên thân và tham gia tranh tụng để chạy án cho thân chủ mình được tai qua nạn khỏi, một thủ thuật mà không đòi hỏi quá nhiều kỹ năng chuyên môn. Dù dễ dàng như vậy mà các luật sư cũng còn gặp khó khăn vì không có tự do cho mọi hoạt động nghề nghiệp. Một số vẫn còn bị công an địa phương cản trở khi tiếp xúc với thân chủ, bị dùng súng cà ra khỏi phòng xử án, tịch thu máy vi tính và không cho phép tranh tụng trước tòa. Đó là một thực trạng quen thuộc mà luật sư còn không dám công khai tranh đấu cho chính mình, thì làm sao họ tìm ra ánh sáng công lý cho dân chúng? Còn luật sư đoàn, một tổ chức lo bảo vệ quyền lợi nghề nghiệp, sẽ làm gì trước tình huống này? Đoàn là một loại mô hình trang sức tốn kém nhưng bị đảng khống chế toàn diện, nên không thể hỗ trợ cho các luật sư tranh đấu. Trong các buổi họp của đoàn, lãnh đạo đảng đến để tôn vinh Bác Hồ và dạy dỗ về uy lực của đảng quyền, để các luật sư phải tuân phục. Đặc điểm này thì không thể tìm thấy bất cứ nơi đoàn nào trên thế giới. Do đó một triển vọng để thay đổi là đảng và bộ phải chấp nhận quy chế tự trị cho luật sư đoàn, đại học và tự do cho hoạt động nghề nghiệp. Nếu cải cách đạt được thì đại học sẽ có tự do giảng dạy, tạo điều kiện phát triển bộ máy, gia tăng phẩm chất đào tạo và nghiên cứu học thuật. Vì thiếu can đảm tranh đấu cho chính mình nên các luật sư cũng không thể làm được gì nhiều để dân trí tiến bộ hơn. Do đó, thảm cảnh của dân chúng quỳ lại cảnh sát và công an vi phạm nhân quyền sẽ vẫn còn tiếp tục. Tóm lại, hy vọng về việc một nhà nước pháp quyền nghiêm minh, một chính quyền liêm chính và một đội ngũ luật sư tận tụy để cùng chung lo xây dựng cho một Việt Nam tương lai là quá mong manh. Kính thưa quý thính giả, trong khi toàn dân Việt căm thù Cộng sản Trung Quốc, thì Đảng Cộng sản Việt Nam trong tâm thức đã toàn diện phản quốc khi coi Trung Cộng là đàn anh ý thức hệ và dâng hiến từng phần lãnh thổ và lãnh hải cho đàn anh bá đạo này. Mời quý thính giả đã đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Hiếu Trân với tựa đề Phép thử chiến tranh biên giới, sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
Trong một hành động hiếm có, Phạm Minh Chính là Thủ tướng Cộng sản Việt Nam đã đến thắp hương tưởng niệm các tử sĩ, bày tỏ lòng thành kính với các chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Trung Cộng năm 1979, một cuộc chiến đã trở thành phép thử quan điểm lập trường của các nhà lãnh đạo Việt Nam Cộng sản đối với Trung Cộng. Tháng 2 hàng năm, khi những rừng hoa mận nở trắng vùng biên giới phía Bắc, người dân Việt Nam sống lại nỗi đau của cuộc chiến tranh chống Trung Cộng xâm lược ngắn ngủi nhưng đẫm máu ở 6 tỉnh giáp biên giới ngày 17 tháng 2 năm 1979. Nỗi đau càng dày vò khi cho đến nay nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn cương quyết dập tắt mọi hoạt động tưởng niệm của dân chúng, tẩy xóa mọi thông tin dữ kiện về cuộc chiến tranh chống Trung Cộng. Cái thái độ thần phục Trung Cộng lên đến tột đỉnh dưới thời Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khi mà hai nước đồng thuận cái gọi là 16 chữ vàng, tức là láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. 16 cái chữ vàng này làm nền tảng cho mối ngoại giao Việt-Trung. Cũng trong thời kỳ này, Việt Cộng ký kết với Trung Cộng một hiệp định phân định biên giới trên bộ thay cho Công ước Pháp Thanh năm 1887, phân định biên giới giữa Bắc Kỳ do Pháp bảo hộ và Trung Cộng thời nhà Thanh. Hiệp định biên giới giữa hai đảng Cộng sản đã làm cho Việt Nam mất một phần lãnh thổ mà tổ tiên để lại, các kiến trúc cũng như các thắng cảnh lịch sử như Thác Bản Dốc, Hải Nam Quan đều bị rơi vào tay Trung Cộng. Trong khi Việt Nam cố gắng bôi xóa ký ức về cuộc chiến tranh 1979 thì Trung Cộng ra sức quảng bá chiến thắng trong cái gọi là cuộc chiến tự vệ chống lại Việt Nam. Trung Cộng không chỉ dạy dỗ cho thế hệ trẻ mà Trung Cộng còn viết báo, viết truyện, làm phim ca ngợi những anh hùng tử sĩ của chúng, tiêu biểu như bộ phim nổi tiếng Tuổi Trẻ phát hành năm 2017. Tại sao Đảng Cộng sản và nhà cầm quyền Việt Nam không muốn người dân biết và kỷ niệm cuộc chiến chống xâm lược Trung Cộng? Vấn đề không đơn giản là nhóm cầm quyền Cộng sản Việt Nam không muốn làm phật lòng ban lãnh đạo Trung Cộng mà Việt Nam đang cố dựa vào. Nếu để cho dân chúng tự do tìm hiểu, trao đổi về ký ức của cuộc chiến biên giới 1979 thì sẽ phơi bày những sai lầm trầm trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền, cả những người thuộc phe chống Trung Cộng cực đoan như Lê Duẩn và những kẻ cam tâm thần phục Bắc Kinh như Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Văn Linh. Nhìn lịch sử một cách khách quan cũng sẽ phơi bày bản chất tráo trở, phản dân hại nước chỉ để duy trì độc quyền cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam này. Nhưng không có gì che mà không lộ, giấu mà không biết. Những cựu chiến binh của cuộc chiến biên giới là những người đầu tiên lên tiếng đòi tưởng niệm các đồng đội của họ đã ngã xuống trong tháng 2 năm 1979. Sự lấn lướt chèn ép của Trung Cộng đối với Việt Nam trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông đã làm bùng nổ những cuộc biểu tình chống tàu trên cả nước, trong đó có cuộc chiến tranh năm 1979. Cuộc chiến tranh thay vì bị lãng quên như ý đồ của đảng đã trở thành một phép thử về quan điểm lập trường của các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Thông tin từ nội bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết hiện nay các cơ quan của đảng như Ban Tuyên giáo, các bộ công thương, công an của chính phủ vẫn chủ trương thần phục Bắc Kinh cả về kinh tế và chính trị, thẳng tay đàn áp những tiếng nói đòi xét lại quan điểm về cuộc chiến tranh biên giới, trong khi Bộ Quốc phòng có chiều hướng phục hồi danh dự và quyền lợi cho những quân nhân đã tham gia cuộc chiến bảo vệ đất nước và cảnh giác đề phòng những mưu đồ xâm lược của Trung Cộng. Vào tháng 2 năm 2016, Chủ tịch nước là Trương Tấn Sang đã có chuyến thăm đặc biệt tới các tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam để tưởng nhớ những người lính và thường dân đã ngã xuống trong chiến tranh. Đây là một chủ tịch nước đầu tiên của Việt Nam làm việc đó. Vào hôm 26 tháng 1 năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dân hương tưởng niệm các liệt sĩ ở tỉnh Quảng Ninh. Báo điện tử của chính phủ viết, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Trung ương đã thành kính dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới vì sự nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đáng chú ý là trong nhiều năm lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trước đây, Phạm Minh Chính chưa bao giờ có hành động như vậy. Hành động của Trương Tấn Sang, Phạm Minh Chính là khá hiếm hoi, có thể chỉ để mị dân, nhưng cũng có thể là dấu hiệu cho thấy có chút chuyển biến nào đó trong việc nhìn nhận, đánh giá lại cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 và ứng xử với Trung Cộng. Nếu như vậy thì đây là một điểm sáng nên ghi nhận, dù những ông này chưa bao giờ công khai gọi đích danh cuộc chiến chống Trung Cộng xâm lược, mà vẫn tìm cách né tránh một cụm từ dài dòng nhưng vô nghĩa là cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới. Bao giờ giới lãnh đạo Việt Nam mới dám gọi đích danh kẻ thù, và bao giờ người dân Việt Nam được công khai bàn luận về cuộc chiến tranh năm 1979 đúng với sự thật lịch sử? Ngày đó dường như vẫn còn xa.
Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Đình Thành, sinh năm 1991, bị bắt ngày 8 tháng 6 năm 2018 với bản án 7 năm tù giam, một tù nhân lương tâm đang bị bảo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến xin liên lạc với Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc dlsn@gmail.com hoặc PO Box 612882 San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và xin chào tạm biệt.